Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 176. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thực Hành Tha Thứ Triệt Để, phần 7, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Chúng ta hiểu rằng ở trong cái sự đo lường đầu tiên đó, Chúa nói rằng coi cái lòng tha thứ mình với nhau thì mình biết là mình có được cứu hay không. Vì em nói giờ con cảm ơn Chúa là con được cứu, con biết cái đó hiểu thấy cái bộ hay quá, nhưng mà con được cứu biết chắc điều đó, nhưng mà con vẫn có vấn đề là khó tha thứ lắm. Con những chuyện tha thứ không được, chục năm tha thứ không được, khó khăn lắm. Nhưng mà không ai có thể nói rằng tôi không phải là người tin Chúa. Tôi biết tôi là người tin Chúa, tôi chắc chắn tôi là người tin Chúa. Thì chúng ta trả lời làm sao? Thì Kinh Thánh trả lời như thế này. Đó là người mà được cứu không tha thứ thì vẫn là người được cứu, nhưng mà người đó sẽ không kinh nghiệm sự nên thánh ở trong Chúa. Sự không tha thứ sẽ làm gãy đổ con đường nên thánh của chúng ta. Và ở đây cái chút nữa chúng ta sẽ học thêm sự nên thánh. Nhưng mà cái điểm ở đây là nếu chúng ta được đo lường cái phần đầu là có tin thật hay không thì sẽ đo lường bằng sự tha thứ nhau. Thứ hai, chúng ta đo lường sự nên thánh, tức là đời sống của chúng ta trong Chúa có được hạnh phúc, hanh thông, có được hiệu quả, có được Chúa dẫn dắt, có được lớn lên hay không thì cũng sẽ đo lường bằng sự liên hệ tha thứ của mình với nhau. Mấy chuyện kia đo thì có cái thấy có cái không, thật giả là nhiều khi không có rõ lắm, nhưng mà cái điều chắc chắn mà biết liền đó là có tha thứ nhau hay không. Cho nên chúng ta xem lại điều đó, và rất là quan trọng ở đây, bởi vì cả hai điều, cái chỗ mà đo lường cái phần của mình có thật hay không thì Chúa không đo lường bằng chuyện khác, Chúa đo lường bằng sự tha thứ của mình với nhau. Không phải là chuyện mình với Chúa mà chuyện mình với nhau. Cho nên chúng ta dỡ ra một vài câu kinh thánh ở đây và Chúa nói rõ ràng lắm ở trong cái sự liên hệ này. Thứ nhất là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu số 12 và sau đó. Đoạn 6 thì câu số 12 chúng ta hiểu liền đó là bài cầu nguyện chung. Chúng ta đến với Chúa trong sự liên hệ với Chúa, cho nên những người cầu nguyện này thì chúng ta coi như giả định rằng đã thuộc về Chúa vì gọi rằng lạy cha chúng tôi ở trên trời. Cho nên chúng ta nói đây là những người tin Chúa, thì những người đó tin Chúa thì Chúa nói làm sao? Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Khi chúng ta nghe câu đó thì nó làm sao? Làm sao được? Như vậy thì Chúa có cái điều kiện ha? Chúa có cái điều kiện là con phải tha thì Chúa mới tha.
Đúng vậy. Rất đúng.
Nói, như vậy thì con phải làm công đức mới được.
Không, không.
Cái chuyện cứu là xong rồi. Cứu là nơi ăn điển, Chúa tha thứ rồi. Nhưng mà đây là trong đời sống theo Chúa. Sự liên hệ của chúng ta, nhất là trong cái sự cầu nguyện của chúng ta liên hệ với Chúa đó, thì xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Sau khi Chúa nói điều đó xong, nhất là phần cầu nguyện chung này thì câu nào cũng ngắn gọn cho rõ. Chúa sợ quên, cho nên câu số 14, 15 Chúa nói trở lại. Chúa nhắc lại chuyện mà quan trọng hơn hết. Sau khi mà Chúa nói cầu nguyện rồi thì Chúa nói cái chuyện gì? Chúa nói cái chuyện này: vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Xong nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Có gì mờ ám khó hiểu trong câu đó không? Chúa nói rõ lắm, nếu các ngươi không tha thứ thì ta cũng sẽ không tha thứ. Chúa không có nói về chuyện cứu rỗi nữa, nhưng mà trong cái kinh nghiệm của sự tha thứ, đời sống của chúng ta theo Chúa, Chúa nói rằng chỗ đời sống đó có phát triển hay không, có mở ra hay không, có liên hệ với ta mật thiết hay không, nắm ngay cái chỗ đo lường đó là ngươi có tha thứ hay không. Nắm ngay cái chỗ đó ngươi biết rằng công việc ân điển đang làm tới đâu trong đời sống ngươi. Giữ cái ý đó đó, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi, nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa nói thêm ở trong Mác đoạn 11. Trong Mác đoạn 11 khi Chúa cũng nói về đời sống theo Chúa, nhưng mà ở đây nói về phương diện đức tin. Phương diện đức tin ở trong câu số 22, 26 trở đi, cái phần cầu nguyện mà chúng ta
thường trích dẫn
để nói là đây là cầu nguyện theo đức tin, cầu nguyện để có kết quả. Thì câu 22, Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu có tiếng phán rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu các ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Chúng ta ngừng ngang cho đó, chúng ta phải có đức tin rồi cầu nguyện mà tin sẽ được. Nhưng mà Chúa nói lời hứa đó nó có nằm riêng biệt một chỗ đó không? Lời hứa đó nằm trên một cái căn bản là gì? Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Và phần B thì có cái bản mà nói thêm.
Chú thích học giả.
Họ đọc tới đây, họ viết thêm, họ nói đều phải giải thích cái chỗ này thì sao? Xong nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Nhắc lại cái câu mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ. Tức là Chúa nói như thế này, vấn đề đức tin, vấn đề cầu nguyện cũng sẽ ngừng lại ngay cái chỗ có tha thứ nhau hay không. Vấn đề đức tin, vấn đề cầu nguyện
tùy thuộc trên câu trả lời có tha thứ nhau hay không, kinh nghiệm tha thứ với nhau thế nào.
Trong đó là tôi tin lắm, tôi vững lắm, tôi nhất định tin như vậy, Chúa sẽ trả lời cầu nguyện như tôi. Chúa nói khoan nói chuyện đó đã, nói chuyện tha thứ người với nhau. Không có cái đó, không có cái chuyện gì đức tin kết quả gì cả. Nó ngừng ngay lại chỗ đó. Vì sao? Nếu các ngươi không tha thứ thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi. Một cái sự đo lường chắc chắn rõ ràng, Luca đoạn 6 câu 35. Ở đây Chúa nói về một đời sống của sự yêu thương. Chúng ta đang nói về mấy khía cạnh quan trọng lắm trong đời sống của người theo Chúa phải không? Cầu nguyện, đức tin, yêu thương, tất cả đều đo lường bằng sự tha thứ nhau. Đoạn 6 câu 35 ở đây Chúa lại nói về sự yêu thương mà chúng ta phải bày tỏ ra. Nói về phần thưởng của các ngươi lớn lắm, các ngươi sẽ là con của Đấng rất cao vì Ngài lấy sự nhân từ đối đãi với kẻ bạc và kẻ dữ. Muốn nối kết điều đó là nói về người tin Chúa đây chứ không phải là nói người không tin Chúa. Rồi câu 36, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, ngươi sẽ được tha thứ. Cầu người đã được tha thứ mình nghĩa là hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ.
Đây là điều kiện, tha thứ thì sẽ được tha thứ.
Tức là Chúa nói một điều hết sức là quan trọng như thế này, là trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa và con đường đi theo Chúa, trong cái sự phát triển nên thánh mà Chúa đem cái điều mà Chúa đã làm thực nghiệm cho chúng ta thời tập thử giá của Đức Chúa Jesus Christ,
tất cả những công việc Chúa làm trong vấn đề sanh lại và nên thánh
sẽ đem tới trong kinh nghiệm của chúng ta, Và cái kinh nghiệm đó sẽ được thẩm định, đo lường bằng sự tha thứ của chúng ta với nhau. Bằng sự tha thứ của chúng ta với nhau. Tức là nếu mà chúng ta không tha thứ thì mọi sự trong đời sống phát triển với Chúa đều ngưng động lại ngay chỗ đó. Nó như thế này, chúng ta đã được cứu rồi thì không bao giờ phạm tội mà mất đức tin, mất sự cứu rỗi. Điều đó Chúa bảo toàn trong huyết báo Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà khi chúng ta phạm tội thì sẽ mất sự giao thông với Chúa. Mất sự giao thông với Chúa trong cái chỗ sâu nhiệm quyền năng của Chúa làm. Và sẽ không được nối kết lại cho tới khi nào chúng ta ăn năn và cho tới khi nào chúng ta đến với Chúa. Và Chúa nói rằng cái sự ăn năn để mà trở lại với Chúa chứng minh bằng sự tha thứ của mình với nhau.
Chúa nói trong sự tha thứ mới có thể hồi phục lại được sự thâm công. Vì sự hồi phục đòi hỏi sự ăn năn, đòi hỏi đức tin, đòi hỏi tình yêu thương, tất cả chứng minh trong sự tha thứ với nhau.
Cho nên điểm đó rất là quan trọng cho chúng ta. Bởi vì sao? Vì đó là cái chỗ ngưng động của đời sống chúng ta thường xuyên. Là chúng ta tìm cách này cách kia, nhưng mà có một
khía cạnh trong đời sống
mà Chúa đã nói rõ ràng là đây là chỗ đo lường. Chúng ta để đó là Chúa, con phải hầu việc Chúa, là Chúa con phải dấn thân, con sẽ trở nên người cầu nguyện, con sẽ sống yêu thương.
Tất cả là định ý tốt đẹp, nhưng mà sự thật nó nằm chỗ nào? Sự thật nó nằm ở chỗ liên hệ tha thứ với nhau, trong đời sống liên hệ tha thứ với nhau.
Sự liên hệ đó, sự tha thứ đó mà chúng ta có với nhau là cái chứng minh rằng chúng ta là những người được tha thứ và chúng ta sống cuộc đời, kinh nghiệm sự tha thứ và ân sủng của Chúa với nhau. Cho nên để mà điều đó gắn bó trong đầu óc của chúng ta.
Xoay con người bên cạnh và nói rằng được tha thứ thì phải tha thứ.
Nói lớn thì tôi nghe chứ còn không cứ thầm thầm sao. Mình được tha thứ thì sao? Thì mình phải tha thứ, mình phải sẽ tha thứ.
Chúng ta không có quyền chọn lựa chỗ này.
Đó là cái cách mà Chúa bày tỏ ân sủng Chúa ra. Và để mà cái cách đó bày tỏ ra đó, Chúa có một tiến trình giúp cho chúng ta có thể thực nghiệm điều đó. Và điều đó là ở trong sự xưng tội. Cho nên điểm tới của chúng ta đó là sự tha thứ đòi hỏi sự xưng tội. Sự xưng tội ở đây thì tôi muốn định nghĩa một cách rõ ràng.
Sự xưng tội là sự công nhận chính thức và chỉnh tề vai trò cá nhân của mình trong lỗi lầm đã phạm.
Nghiêm chỉnh, rồi cá nhân rõ ràng trắng đen chứ không có nói mập mờ về nhận biết tội của mình. Và đây là điểm mà chúng ta cần thấy đó là lòng đau khổ về tội lỗi mà Chúa bắt đầu ở trong chúng ta khi Chúa dẫn đến sự ăn năn và cái sự ăn năn đó nối kết ra và Chúa nói nếu sự ăn năn thật này là thật đó thì sẽ bày tỏ ra trong sự tha thứ của chúng ta với nhau. Nó sẽ tới cái vấn đề đó là chúng ta phải xưng tội với nhau. Ở trong ý nghĩa mà chúng ta sẽ hiểu chúng ta xưng tội với Chúa như thế nào thì nguyên tắc đó cũng phải đi con đường đó với nhau. Cho nên hiểu cái vấn đề xưng tội thì giúp cho chúng ta có thể thực nghiệm điều đó. Xưng tội, cái chữ xưng tội trong nguyên bản thì rất là đơn giản, đó là nó là đồng ý một điều chung. Nói đồng ý với Chúa, tức là nói theo. Bên kia nói sao mình nói y như vậy, bên kia sao mình đồng ý y như vậy, đó là chữ xưng tội. Tức là sự xưng tội này là không phải vấn đề khóc lóc, cảm xúc có phần nếu mà nó đến. Nhưng mà vấn đề là mình đồng ý và mình xác định rõ ràng chắc chắn theo tiêu chuẩn mà Chúa đặt ra. Và nói đó là chỗ con đồng ý.
Trong bối cảnh của thời Tân Ước thì chữ xưng nhận này được dùng trong những hợp đồng thương mại công khai. Hai bên ký vào hợp đồng xưng nhận mình đồng ý với những điều đã được viết xuống.
Mọi người ký tên đây đồng ý với tất cả mọi điều ở trong trang này hay là cái hợp đồng này.
Giống như trong bản tuyên xưng đức tin.
Thì mình nói là tôi đồng ý với tất cả những lời tuyên ngôn ở trong cái bản đức tin này. Ở đây xưng tội tức là tôi nhận biết và tôi đồng ý với tất cả mọi điều Chúa nói về tội, căn bản về tội và dinh liêu về tội của tôi. Xưng tội phải có một chỗ rõ ràng, một tiến trình chắc chắn. Nó phải là vấn đề dính líu tới cá nhân rõ ràng.
Và phải chính thức.
Chúng ta thường xuyên dễ lắm để mà mình nói là giải thích dòng do, nói cho nó nhẹ bớt, du di. Nhưng mà chúng ta phải học chỗ của sự ăn năn, chỗ xưng tội là như thế nào. Nếu mà nói về xưng tội thì trong Kinh Thánh có nhiều chỗ lời xưng tội lắm. Nhưng mà có mấy sách mà đoạn số 9 có lời cầu nguyện xưng tội. Ezra đoạn số 9, Nehemiah đoạn số 9, Daniel đoạn số 9. Xin chúng ta dỡ ra trong Daniel. Tôi muốn đọc phần này. Lời cầu nguyện này sâu nhiệm và giúp cho chúng ta, nó hơi dài một tí nhưng mà tôi không biết là làm thế nào để chúng ta hiểu vấn đề xưng tội cho đến khi chúng ta nghe lời cầu nguyện xưng tội như thế nào. Cho nên anh chị em dỡ ra trong Daniel, tôi đọc từ câu số 4. Vậy ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời ta và xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ, Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những người yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng tôi đã phạm tội làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, Chúng tôi đã bạn nghịch và xây bỏ các giềng mối và lệ luật Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài nói cùng các vua và các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Chúa, còn sự hổ mặc về chúng tôi. Như ngày nay, sự ấy bao trùm người Giuđa, dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho thì bị tan tác. Vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặc thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót, sự tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài. Chúng tôi đã chẳng nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, đặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tới Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi. Hết thảy người Israel đã phạm luật pháp Ngài, đã xây bỏ không vâng theo tiếng Ngài. Vậy nên sự rủa xả và thề quyền phép trong luật pháp Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời đã đổ ra trên chúng tôi vì chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài đã làm chúng tôi chắc các lời đã phán nghịch cùng chúng tôi, cùng quan án đã đoán xét chúng tôi mà khiến tai vạ lớn đến trên chúng tôi. Khắp dưới trời chẳng có hề tai vạ nào giống như đã làm ra trên Jerusalem. Cả tai vạ này đã đến trên chúng tôi như có lời chép trong luật pháp Môi-se mà chúng tôi không nài xin ơn của Jehovah Đức Chúa Trời mình, đặng xây bỏ sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng tai họa ấy trên chúng tôi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chỉnh chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm nên cho mình một danh tiếng như ngày nay, còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc gian ác. Hỡi Chúa, tôi cầu Chúa cứ mọi công bình Ngài, khiến cơn giận và thành nộ của Ngài xây khỏi thành Jerusalem của Ngài, tức là núi thánh Ngài. Vì ấy là bởi tội lỗi chúng tôi và sự gian ác tổ phụ chúng tôi mà Jerusalem và dân Ngài phải chịu ở những kẻ chung quanh chúng tôi sỉ nhục. Cho nên bây giờ hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đói nghe lời khẩn nguyện này xin của kẻ tôi tớ Ngài. Xin vì cớ Chúa hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng vẻ của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe, xin mở mắt nhìn xem những nơi hoang vu của chúng tôi và thành được xưng bởi danh Ngài. Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. Hỡi Chúa hãy dịu nghe, hỡi Chúa hãy tha thứ, hỡi Chúa hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì cớ chính Ngài chớ trì hoãn, về thành Ngài và dân Ngài đã được xưng
bằng danh Ngài.
Tôi có thể thưa với anh chị em, rằng chúng ta không biết gì về sự xưng tội. Đây là cái chỗ hiểu biết căn bản để sự tha thứ có thể thực nghiệm trong đời sống của chúng ta. Và đây là cái chỗ mà Chúa nói để sự tha thứ có thể thực nghiệm trong sự liên hệ của chúng ta với nhau. Bởi vì như tôi nói, vấn đề xưng tội là căn bản trong sự tha thứ, trong sự giải quyết tội. Và thưa anh chị em, chúng ta xưng tội với Chúa rất là đơn sơ, sơ sài. Không có sự đau khổ về tội lỗi, không đến như là Chúa muốn tới sự ăn năn thật, dẫn tới cái chỗ hiểu biết điều chắc chắn phải xưng ra cho Chúa, cái chỗ mà phải nhận cho mình và cái chỗ xin sự thương xót với Chúa. Nhưng mà đây cũng là cái nguyên tắc để chúng ta xưng tội với nhau. Và đây là chỗ mà chúng ta thường xuyên không xưng tội với nhau. Và đây là cái điểm mà tại sao sự tha thứ không xảy ra trong đời sống kinh nghiệm của chúng ta, và tại sao theo như lời Chúa nói là quyền năng của tất cả mọi điều Chúa ban cho để sự nên thánh xảy ra, nó ngừng lại trong đời sống của mình. Bởi vì chúng ta phải học và đi theo chỗ này. Lần nào mà chúng ta thưa với nhau rõ ràng, tôi có tội, tôi phạm lỗi với anh, tôi phạm lỗi với em, tôi đã nói lời này, tôi đã phạm lúc này, và tôi xin em, xin anh tha tội cho tôi, và tôi đứng đó để chờ cái sự thương xót tha tội.
Lần cuối mà mình thực hành điều đó là lúc nào?
Mình muốn nói không phải là đây là cái chỗ mà gọi là đổ học toẹt tâm tư của mình bày tỏ ra. Tôi không muốn nói tới vấn đề xưng tội trong cái chỗ là cứ nói chia sẻ về gánh nặng, chia sẻ về tội lỗi. Trong Kinh Thánh không bao giờ nói về vấn đề xưng tội trong cái nghĩa là nói lòng tội lỗi của mình cho người khác nghe. Xưng tội luôn luôn có cái mục đích là xin có sự tha thứ. Cho nên sự xưng tội nó phải đối với cái người mà mình có thể nhận được sự tha thứ. Xưng tội không thể nào nói với cái người mà không dính líu gì về vấn đề tội lỗi. Cho nên cái điểm này là Hội Thánh Chúa làm sai trật luôn luôn. Và đây là điều mà tôi phải nói nhắc lại một cách chắc chắn. Chúng ta thấy điều này là mình khuyến khích chuyện sai trật ở đây. Lên trại hay là hội đồng, mình nói là đứng lên xưng tội, la lớn tội mình lên, Lá càng lớn càng tốt, nói càng sâu càng hay, nói chi tiết càng rõ. Vì sao? Vì điều đó làm cho mình xưng tội. Cái sự xưng tội mới là để làm cho mình nhẹ gánh, bớt cái gánh nặng mình đi, làm cho có vấn đề tâm lý, làm sao đó giải quyết vấn đề của mình.
Đó không phải là xưng tội. Xưng tội là làm sao?
Là tôi có phạm tội, tôi nhận tội đó với cái người tôi phạm tội. Trước hết là với Chúa, tôi nhận biết điều đó, cho nên tôi đến xưng tội với Chúa. Và tôi đến với cái người mà tôi phạm tội với, xin sự tha thứ tới người đó, chờ đợi sự tha thứ của người đó.
Để người đó giúp giải quyết vấn đề, đó là lý do của sự xưng tội. Còn không, nó chỉ là hành động giải quyết vấn đề tâm lý, sai trật ngược ngạo từ bên trong.
Mà mình nói khóc đi, la lớn lên đi, xưng tội lên đi, thì sự tha thứ đến từ nơi ai? Cái sự nối kết của cái vấn đề, giải quyết vấn đề tội lỗi đến từ đâu? Nó không có. Cho nên mình chỉ là nói cho xong tưởng là mình tha mà không có cái chuyện gì giải quyết hết. Và đó là điểm mình thường xuyên làm ở trong cái sự liên hệ cá nhân của mình nữa.
Nhưng tuyên bố hòa toẹt giữa thiên hạ không có nghĩa là giải quyết vấn đề giữa mình với nhau.
Ở trong sự liên hệ đó. Cho nên mình nghe nhiều thứ nhưng mà nói lại ở trong sự liên hệ của chúng ta trong Hosea đoạn 6 câu 1 câu số 3 ở đây nói rằng: hãy đến chúng ta, hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Trong 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va. Chúng ta khá gắng sức mình nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa lúc cuối mùa đất. Chúng ta phải đến để xưng tội với Chúa. Vì sao? Vì Chúa sẽ cứu chúng ta. Nếu chúng ta không đến xưng tội với Chúa thì sự cứu rỗi đó hay là sự liên hệ mà Chúa nói đó ngưng động lại, nó không có chỗ nào giải quyết trong đời sống chúng ta. Cho nên vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu đây là vấn đề xưng tội, nó đến tới một cái sự cảm xúc sâu xa, nhưng mà sự cảm xúc đó phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Vì sự cảm xúc không đến từ Đức Chúa Trời
nhưng là sự buồn rầu xác thịt từ thế gian
thì đem tới điều gì? Sự chết. Bao nhiêu người lên chỗ công chúng la lên tội mình,
cảm thấy được nhẹ gánh tạm thời lúc đó, nhưng về hối hận cả đời. Vì sao? Vì chuyện tội lỗi của mình thì bây giờ ai cũng đều biết, nhưng không ai giải quyết được gì cả. Thì giờ phải làm sao?
Tại vì mấy người đó đâu có giải quyết gì được cái chuyện đó cho mình, cho nên
càng giải quyết vấn đề tội lỗi theo cách xác thịt, theo sự buồn rầu thế gian, thì càng tăng thêm vấn đề, càng tăng thêm sự khó khăn. Vì như lời Kinh Thánh nói, sự buồn rầu thế gian dẫn đến sự chết.
Cho nên cái điểm của chúng ta là như thế này, phải hiểu cái vấn đề tha thứ. Cho nên phần tới là sự tha thứ chỉ xưng tội trong vòng phạm tội.
Sự xưng tội phải giới hạn trong vòng đai của sự phạm tội. Sự xưng tội giới hạn với đối tượng của những người bị vi phạm.
Tội tới đâu với ai, xưng với người đó tới đó. Tội tới đâu với ai, xưng với người đó tới đó.
Đó là vòng đai giới hạn. Cho nên không có vấn đề dốc đổ tấm lòng cho mọi người. Nhất là trong những nhóm nhỏ chia sẻ tâm sự để cầu nguyện. Đây là chuyện xảy ra giữa tôi và chồng tôi và vợ tôi. Đây là chuyện khó khăn, gãy đổ giữa tôi với người này, người kia, người nọ. Cách đối phó của chúng ta phải là ngừng lại, đừng nói với tôi. Đây không phải là chuyện chia sẻ cho chúng tôi. Trở lại với đối tượng mà mình có vấn đề, với chồng, với vợ, với người anh em. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ý định tốt lành của Chúa được thực hiện, nhưng không cần chia sẻ chi tiết ở đây với mọi người ở đây.
Trong cái chi tiết này mình không làm gì được, nó chỉ hại cho em. Giống như là vợ chồng cãi nhau cho đã, ra chia sẻ với mọi người lúc làm hòa với nhau thì sao mấy người kia vẫn nghĩ là mình vẫn còn cãi nhau, vẫn nghĩ xấu vợ chồng, vẫn nghĩ về vợ mình, rồi mình giải quyết làm sao? Nhất là mấy người hay về mét má.
Chồng con nó thế này, vợ con nó thế này, mét cho đã rồi về làm hòa với nhau thì má vẫn nghĩ rằng mình đang sống trầm luân với đứa hỡi ôi. Bây giờ lại thêm một vấn đề nữa phải giải quyết. Vì sao? Vì mình nói lộn người, mình nói sai đối tượng.
Cho nên mình phải phân biệt như thế này.
Cái tội trong lòng và cái tội trong sự liên hệ. Tội trong lòng và tội trong liên hệ. Thì đối tượng của sự xưng tội những tội trong lòng là Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Và đối tượng của sự xưng tội trong sự liên hệ là những người trong sự liên hệ đó mà thôi. Đối tượng của sự xưng tội những tội trong lòng là Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Đối tượng của sự xưng tội trong sự liên hệ là những người trong sự liên hệ đó mà thôi. Đây là điều phải phân định rõ ràng.
Chọn cuộc đời con. nguyện dâng hiến cứu Chúa Giêsu, con xin dâng cho Ngài tâm lòng. Nguyện cầu thần linh Cha, Ngài hãy đến đổi mới tâm này, ban cho con cuộc đời thỏa xin cứu Chúa thánh nhân từ yêu thương thứ tha tội lỗi xưa. Đời người tựa như hoa, dù năm tháng dù sung sướng có lúc mau tàn, sao không mau quay về với Cha. Giêsu yêu tội nhân, Ngài đã đến dâng gian, hy sinh trên thập hình, chết thay nhân thế. Bao nhiêu năm dài qua, tình Chúa vẫn không phai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Người ơi hãy bước.